thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Mỹ Thủy là vùng quê phong cảnh hữu tình với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, có dòng sông Kiển Giang như dải lụa mềm vắt qua những cánh đồng, ôm ấp xóm làng tạo nên bức tranh sơn thủy đằm thắm. Mỹ Thủy còn là mảnh đất có truyền thống văn hóa lâu đời, có ngôi chùa cổ Hoàng Phúc với chiều dài lịch sử trên 700 năm. Đài Diên Lam chùa Hoàng Phúc từng đón nhiều vua chúa ghé thăm giảng kinh Phật như Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúa Nguyễn Phúc Chu, vua Minh Mạng. Chương trình phát thanh chào xuân Quý Mão của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm miền quê đáng sống này qua các bài viết Mỹ Thủy mùa xuân này và lan tỏa bài chòi Mỹ Thủy ngày Tết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ Thủy nằm ở phía hữu ngàn dòng Kiển Giang của huyện Lệ Thủy. Mảnh đất này được vun đắp bởi phù sa màu mỡ của dòng sông nên hạt lúa, củ khoai, vườn cây luôn nặng trĩu, xanh mướt. Về Mỹ Thủy mùa xuân này, rất dễ nhìn ra sự thay da đổi thịt trên mỗi con đường, nếp nhà khang trang. Để có được thành quả đó, chính quyền, người dân nơi đây đã không ngừng nỗ lực trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, dẫu phía trước còn nhiều trăn trở, lo toan. Ngày gia đình anh Nguyễn Hữu Tuân, sinh năm 1974, thôn Mỹ Trạch, ra vùng đất già rỉu cày sới trên những trũng đất lâu nay vốn bỏ hoang để trồng sen. Nhiều người dân trong thôn không khỏi ái ngại. Bây giờ, thành quả hiện hữu sau hơn 4 năm vất vả đó của gia đình anh chính là nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm từ trồng sen và nuôi cá. Năm mới nhớ lại chuyện cũ, anh Nguyễn Hữu Tuân chia sẻ. Hồi trước đây, khu vực trồng sen của gia đình tôi vốn là vùng trồng lúa ruộng sâu. Tuy nhiên, việc canh tác không đưa lại hiệu quả nên người dân bỏ hoang. Nhận thấy nơi đây có tiềm năng phát triển nên gia đình tôi đã thuê lại để cải tạo trồng sen kết hợp với nuôi cá. Để biết và hiểu về quy trình kỹ thuật trồng sen, gia đình anh Tuân phải thuê thợ từ Thừa Thiên Huế ra hướng dẫn với mức chi phí 1 triệu đồng trên sao. Kiến thức cơ bản thì hỏi ai cũng được, nhưng nếu gặp những người có kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp, bắt tay chỉ việc thì sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn. Ban đầu, vừa học hỏi vừa thử nghiệm nên gia đình tôi chỉ dám trồng 1 hecta sen. Hiệu quả thu được năm đỏ không nhiều. Lời lãi mỗi ngày sau khi trừ chi phí chỉ đủ để bảo đảm sinh hoạt, ăn uống cho các thành viên trong gia đình. Năm 2020, tôi mạnh dạn mở rộng diện tích sen lên 2,6 hecta. Nhờ kinh nghiệm tích lũy từ vụ trước cộng với học hỏi thêm kiến thức nên việc trồng sen đến nay cơ bản thuận lợi. Mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Khu vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Vương, sinh năm 1974, ở thôn Mỹ Trạch được khai hoang, cải tạo từ vùng đất cằn cỗi của xã. Sau hơn 6 năm mồ hôi ướt sũng trên những vạt áo, gia đình bà Vương đã xây dựng được một khu vườn khá bắt mắt. Theo chia sẻ của bà Vương, bà bám vùng tử địa này từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ban đầu chỉ trồng vài củ sắn, củ khoai, sau lúa. Cuộc sống hàng ngày của gia đình vẫn bấp bênh. Đang loay hoay tìm hướng để phát triển kinh tế, chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bỗng được thắp sáng từ ý tưởng của một thành viên trong gia đình. Trong chuyến về quê thăm gia đình, quan sát vườn nhà, đứa con trai của tôi hiến kế cho bố mẹ nên mua giống chanh tự mua ở miền Nam về trồng để có thu nhập. Nghe con trai phân tích về lợi ích của việc trồng giống chanh mua, vậy là 700 gốc chanh đã được mua về. Chỗ nào đất trống, gia đình bà Vương đều trồng chanh. Để nay, vườn chanh hơn 3.000 mét vuông của gia đình bà Vương đã cho quả quanh năm. Mỗi năm thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Không những thế, gia đình bà còn đào hơn 1.500 mét vuông ao để thả cá, nâng cao thu nhập. vẫn còn trăn trở phía trước, bởi Mỹ Thủy là vùng đất bản sơn địa của huyện Lệ Thủy. Nơi đây có nhiều tiềm năng để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, trồng rừng. Tận dụng lợi thế này, địa phương đã chủ động triển khai các chương trình trọng điểm nhằm phát huy thế mạnh của vùng đất, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đến nay, Mỹ Thủy đã chuyển đổi đất từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen với 2,6 hectare. Duy trì tổng đàn gia súc hơn 4.000 con, chuyển đổi 0,6 hectare đất trồng rừng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu. Chăm sóc bảo vệ tốt hơn 300 hectare rừng trồng, mở rộng diện tích nuôi cá ao hồ, mặt nước. Bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy cho biết, địa phương có hơn 1.600 hộ với hơn 6.600 khẩu. Người dân vẫn lấy sản xuất nông nghiệp làm cơ bản. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, cơ cấu kinh tế của Mỹ Thủy có những thay đổi, chuyển dịch, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trồng rừng. Toàn xã hiện có 19 trang trại, 12 gia trại chăn nuôi tổng hợp. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn hơn 5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ khả giàu chiếm khoảng 50%. Đây quả là những con số khá ấn tượng với một địa phương quanh năm chịu ảnh hưởng của thiên tai. Mấy năm gần đây, hậu quả của lũ lụt, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, khó lường. Các loài vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thủy sản tăng giá đột biến. Tác động của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy đã nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, phát triển các loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao, chủ động nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng, khuyến khích chuyển đổi giống cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, mở rộng diện tích nuôi thủy sản, đa dạng đối tượng nuôi với các loài có chất lượng, giá trị. Để mình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất. Năm 2022, xã Mỹ Thủy đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ gia đình tham gia tổ chức thu gom, xử lý rác thải đạt 100%. Đồ che phủ rừng đạt trên 76,5%. Bước sang năm mới Quý Mão 2023, kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thủy quyết tâm đổi mới bằng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Một mùa xuân mới đang về, trên khắp nẻo đường quê hương Mỹ Thủy ngạt xanh màu của hoa, của lá. Nhân dân xã Mỹ Thủy phấn khởi, hân hoan đón chào năm mới 2023. Những thành tựu trái ngọt của mùa xuân qua sẽ là tiền đề vững chắc, động lực quan trọng để Mỹ Thủy tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.
Cháy tim yêu thật nồng say, vui sung vầy. xa đón thêm bao điều bình an, chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no,
chúc nhau nhiều điều mấy, trái tim yêu thật nồng say, vui sung vầy đón Tết này,
một xuân mê mang bình an qua đây,
mọi người cùng đón Tết xuân về đây.
Nghệ nhân bài tròi Lê Văn Dương, tháng giáp Tết bận rộn việc vác tu và hàng tổng. Không chỉ vì làm chủ nhiệm câu lạc bộ bài tròi Mỹ Thủy, lo nội dung, kịch bản, gặp hội viên, gặp những vị liên quan công việc, mà Lê Văn Dương còn đem đến thao thức làm sao trong những ngày Tết Nguyên đán 2023 này. Có nhiều thầy hò, bạn hò, nhiều bạn trẻ đến với hội bài tròi Mỹ Thủy, đã in bóng hình di sản văn hóa phi vật thể của quê hương. Hội bài tròi sẽ diễn ra từ chiều ngày mùng 1 Tết đến tới ngày mùng 3 Tết. Nếu bà con, mọi người yêu cầu và được phép thì có thể kéo thêm mấy ngày đêm nữa. Mà không lo lắng sao được khi xuân về, Tết đến. Nhiều chương trình văn nghệ, phim ảnh trên đài truyền hình cùng các hoạt động trò chơi giải trí khác cũng rất hấp dẫn người dân. Hôm ngồi bàn tròn, bàn truyền bài tròi Mỹ Thủy có ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông chi hội trưởng di sản văn hóa huyện cùng các nghệ nhân bài tròi thâm niên Tổng Anh Dương, Hoàng Anh Quyết, Phan Hữu Tha, Võ Văn Bảy, Nguyễn Hữu Sang. Họ đều là hội viên Hội di sản văn hóa Việt Nam sinh hoạt tại Lệ Thủy. Chủ nhiệm câu lạc bộ bài tròi Lê Văn Dương chia sẻ: "Chúng tôi đã lo liệu được 8 trên 10 phần rồi. Còn âm thanh, ánh sáng thì chưa thật an tâm lắm. Mà bài tròi vui nhất là hô, hò, hát sao cho âm thanh vang, rõ nét, thích ứng với đời sống hôm nay để không nhàm chán." Nỗi băn khoăn đó đến với ông Dương Văn Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện. Và ông trao đổi, rất chia sẻ với câu lạc bộ bài tròi Mỹ Thủy: "Chúng ta cùng cơ sở gặp gỡ, bàn thảo để ứng xử hợp lý, hợp lẽ hơn." Trước đó, bà Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao lên thăm Tết cả câu lạc bộ di sản văn hóa huyện đã nói tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy: "Chúng tôi trăn trở để năm tới có sự hỗ trợ nhất định đối với các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện, chú trọng các di sản văn hóa phi vật thể. Hò khoan Lệ Thủy, bài tròi mà ở Lệ Thủy rất phong phú, đáng ghi nhận." Thế đó, bài tròi Mỹ Thủy đâu chỉ là chuyện của câu lạc bộ bài tròi, mà còn là điều trăn trở, lo toan chung của nhiều vị có trách nhiệm trên lĩnh vực văn hóa ở địa phương, tỉnh, huyện, xã và các nghệ nhân. Ở Lệ Thủy, từ trước đã đa dạng các trò chơi dân gian ngày Tết, lễ như bài tròi, kéo co, chơi đu, chòi gà, đánh vật, đánh cờ người diễn ra ở các thôn, xã. Tiếc là một số trò chơi đã mai một dần. Đáng mừng ở Mỹ Thủy vẫn duy trì tổ trò chơi bài tròi ngày Tết từ xưa đến nay. Khi bài tròi Trung Bộ Việt Nam bao gồm 9 tỉnh, trong đó có Quảng Bình được UNESCO ghi danh vào di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2017, thì Quảng Bình nói chung, Lệ Thủy nói riêng càng quan tâm hơn đến hoạt động bài tròi. Biết rằng mảnh đất Mỹ Thủy, một thuở có dinh tràm, chờ hôm tràm rồi mang danh xưng dinh Quảng Bình, lại có chùa Hoàng Phúc trên 700 năm nay, cho thấy đây cũng là điểm sáng về sắc thái nếp đất văn hóa. Các vị cao niên ở xã Lê Văn Danh, Nguyễn Văn Thắt, Bùi Hữu Tư, Nguyễn Xuân Bảy, Hoàng Văn Mặc, Lê Văn Thẻn là những thầy trò bạn hò có tiếng, từng trao truyền lại cho con cháu về nội dung, hình thức lễ chơi bài tròi ở thôn, xã mình. Theo cả cụ, bài tròi như tên gọi của nó là người ngồi chơi, ngồi trên cái tròi. Tròi cao khoảng 1,5 mét, làm bằng tre hoặc gỗ, có mái lợp. Chung quanh che kín bằng lá cờ hoặc mái tranh, trước mặt có rèm che. Tuy sân bãi rộng hẹp để bố trí tròi, mỗi bên 5 chòi đổi diền nhau, mỗi chòi kết khoảng 2 mét. Cột là các chòi không trao đổi truyền được với nhau. Ở giữa đối diện với bàn tuy, bàn cho người hô bài chòi mở đầu. Đầu kia có một chòi nữa, tất thảy có 11 chòi và một bàn tuy. Còn bài chơi là bộ bài tới có 30 con, ổ đình tên gọi từ xưa đến nay, được đàn tên rất gợi cảm, tỉ như con, nhất trò, thái tử, tràng hai, tràng ba, ông âm, mõ nhọn, thẳng cẳng, con nghèo, ngũ trưa. Có hai bộ bài tới như thế, gộp lại gồm 60 con, mỗi chòi bắt 5 con và bàn tùy 5 con. Người ngồi ở bàn tùy sẽ hô con bài đầu tiên, người đó còn gọi là anh hiệu. Trước khi rút một con bài ở ống đựng ra, anh hiệu hô bài sẽ hát lên một câu hò hoặc đọc vè hoặc nói lối kiểu bắt miệng, rút con bài ra tiếp tục hát, hô, hò to lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Tỉ như, bà con lặng lặng mà nghe đây, đầu năm con chi đi chợ này, mừng xuân đi chợ đầu năm, tám tiền làm tuổi an khang thọ trường, ơ hò là con tám tiền. Chung lại, cứ có một con bài bắt lên là có câu hô, hò đi cùng phù hợp với tên con bài, làm cho người chơi và những người cùng ngồi chơi trên chòi, thường là 3 đến 4 người hứng thú, hồi hộp chờ đợi. Mỗi hồi chơi 6 ván, mỗi ván diễn ra khoảng 15 phút. Mỗi khi con bài do người hô bài, còn gọi là anh hiệu hô lên ứng với con bài của chòi nào, thì chòi ấy gõ 3 tiếng mõ và anh hiệu chạy cờ mang đến một lá cờ vàng xéo. Chòi nào đã có 2 lá cờ xéo, chờ được một con tới nữa, xem như xong ván bài, thắng ván. Lúc đó, người ngồi chơi trên chòi reo hò và người hô bài trổ tài hát hò chúc tụng, càng làm cho trò chơi thêm vui tươi, đầm ấm lễ nghĩa, chứ không phải ăn thua. Cho nên, người ta nói giá trị đặc sắc của bài chòi được thể hiện qua hô, hát, hò dân gian, thu hút người xem nhiều hơn người chơi, nhất là những người yêu đời, yêu văn nghệ hát hò, lôi kéo những thầy hò, bạn hò trong và ngoài làng xã. Có những người ở xa 8 đến 10 cây số tìm đến và cũng là dịp trổ tài hát hò, đối đáp với nhau tinh tế, vui nhộn. Câu lạc bộ bài chòi Mỹ Thủy kể thừa lễ chơi đó. Từ khi thành lập đến nay, Tết lễ năm nào cũng tổ chức chơi. Khi ở sân cỏ của xã, lúc ở cành Chu Hoàng Phúc, trừ 2 năm có đại dịch COVID-19 tạm hoãn. Có chòi sắt, mái tôn, loa máy, đèn chiếu sáng được Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Bình trang cấp. Đã tổ chức trên 60 lần hồi chơi. Mỗi hồi chơi 6 ván. Mỗi ván mỗi chòi chơi có 5 con bài. Đi 2 lần hết 4 con. Còn 1 con chờ tới, tới, tới. Người thắng ván được phần thưởng theo giá trị tiền mua vé. Điều này cũng tạo nên sự độc đáo của bài chòi Mỹ Thủy. Chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Văn Dương biết chơi bài chòi lúc 15 tuổi, vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen năm 2018 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy tặng giấy khen trong 2 năm 2021-2022 do có thành tích xuất sắc trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện. 6 hội viên câu lạc bộ bài chòi Mỹ Thủy vừa tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng 5 ngày về. Hô, hò hát bài chòi do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh tổ chức tâm sự. Muốn cho bài chòi quê hương phát triển và kéo lớp trẻ và mọi người yêu thích thì không thể nào chỉ dựa mãi vào những câu hô, hát hò ngày xưa. Vì nhiều câu hô, hò không thích hợp nữa. Làm sao phải có những câu hò, hát mới, vừa hợp với đời sống thực tại, vừa giữ được hồn cốt của trò chơi dân gian ngày Tết lễ quê mình. Nó cần nghệ nhân bài chòi từ học hỏi, trau dồi, giữ được sự tinh tế, sâu sắc của bài chòi để phấn đấu có được nghệ thuật bài chòi, xứng danh với di sản văn hóa đặc sắc này. Như thế, có thể nói, vui xuân chơi Tết cùng hồi bài chòi, công chúng được thưởng thức, có cơ hội hiểu biết thêm về văn học dân gian, trò chơi dân gian, chia sẻ cảm xúc, tri thức, kinh nghiệm cuộc sống. Các tích, trò, câu chuyện nhỏ trong bài chòi là bài học về đạo đức, lòng nhân ái, tình yêu đất nước, quê hương chan hòa, đậm đà tình làng nghĩa xóm và đoàn kết cộng đồng. Nó phản ánh nhân tình thế thái và phê phán thói hư tật xấu, khiến người xem suy ngẫm, vui cười sảng khoái. Cũng xin gửi những tâm tình trên đến với các nhà quản lý văn hóa, nhà chuyên môn, chung tay góp sức làm cho bài chòi Mỹ Thủy đã lan tỏa, càng lan tỏa hơn trong dịp xuân về, Tết đến, trên quê hương di sản hò khoa lệ thủy và bơi đua thuyền giàu bản sắc văn hóa. Cũng xin gửi những tâm tình trên đến với các nhà quản lý văn hóa, nhà chuyên môn chung tay góp sức làm cho bài chòi Mỹ Thủy đã lan tỏa, càng lan tỏa hơn trong dịp xuân về, Tết đến, trên quê hương di sản hò khoa lệ thủy và bơi đua thuyền giàu bản sắc văn hóa. Chương trình phát thanh chào xuân Quý Mão của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn những ngày vui xuân đón Tết, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và thành công. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.